Chúng ta xem tiếp phần dưới. Nói chung, tịnh độ là pháp môn tha lực, là pháp môn cần nhờ oai thần bổn nguyện của Phật A Di Đà gia trì. Sáu chữ danh hiệu Di Đà và nguyện hải nhất thường đều là tha lực. Là Phật A Di Đà gia trì. Sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Phật A Di Đà đã dùng phương pháp này, phương pháp chấp trì danh hiệu, tiếp dẫn mười phương chúng sanh. Những người có tính có nguyện muốn niệm một câu danh hiệu Phật là đã có duyên với Phật A Di Đà, vì Phật cứu độ người có duyên. Nguyện hải nhất thừa là thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc là Phật A Di Đà làm nên thành công của nguyện hải nhất thừa. Làm sao để thế giới cực lạc được thành tựu là nhờ 48 nguyện. Là cảnh giới được biến hiện bởi 48 lời nguyện. Tất cả đó là tha lực. Này đương theo nguyện của Phật, hoàn toàn nương nhờ Phật A-di-đà. Phật A-di-đà phát 48 lời nguyện, bản thân chúng ta cũng phát 48 lời nguyện. Lời nguyện của chúng ta hoàn toàn tương ứng với lời nguyện của Phật A-di-đà. Hồi hướng để vãng sanh, đó là vô thượng hồi hướng. Giống như tâm nguyện đức hạnh của Phật A Di Đà, tất cả những hình thức hoàn toàn có thể buông bỏ. Đây là những điều được nói trong Phật Pháp. Phật Pháp trọng thực chất, xem nhẹ hình thức. Có thể hoàn toàn không cần đến hình thức. Vì thế, có thể có niệm tịnh tính, đem tất cả thiện căn chí thành hồi hướng thì tùy nguyện mà được vãng sanh. Tất cả những điều này do Thế Tôn nói trong kinh điển. Điều quan trọng để sanh một niệm tịnh tính. Then chốt là trong hai chữ nhất niệm. Một niệm thanh tịnh, một niệm Phật. Niệm niệm thanh tịnh, niệm niệm Phật. Đem tất cả những thiện căn đó trong pháp thế gian thì thiện căn có ba loại, đó là không tham, không sân và không si. Đối lập với ba độc phiền não là ba thiện căn. Hiện tại chúng ta nói năm độc. Đối lập với năm độc là năm thiện căn: không tham, không sân, không si, không mạn và không nghi. Vì sao? Vì ngày nay chúng ta có thể thấy được sự nghiêm trọng của thiên tai, nghi và mạn. Ngạo mạn kéo theo động đất. Hệ quả của hoài nghi là sự lung lay của địa cầu. Địa cầu lung lay thì đất đai sẽ lún xuống đại dương, núi cao đổ xuống. Nguyên nhân của những hiện tượng đó là gì? Niềm tin của chúng ta bị đánh mất thì sẽ kéo theo những hiện tượng đó. Nếu niềm tin của chúng ta kiên định thì sông núi đất đai cũng kiên cố, sẽ không xảy ra những hiện tượng như vậy. Bởi vậy, chúng ta phải thêm hai thứ thiện căn nữa vào ba thứ thiện căn đã có. Một người tu hành chân chánh, không ai là không tùy nguyện được vãng sanh. Như trong lời khai thị trong hội sớ, chỉ tại tin một niệm, không cần niệm nhiều ít. Niệm Phật được bao nhiêu không quan trọng. Cốt là tin ở một niệm. Một niệm tịnh tín mới quan trọng. Tiếc là lòng tin của chúng ta không vững vàng. Niệm đầu thì tin, nhưng niệm thứ hai thì hết tin. Giờ phải làm sao? Niệm bao nhiêu chi bằng phương pháp niệm tốt một thứ. Chỉ tin ở một niệm, không cần niệm nhiều ít. Điều này là dùng lý để nói. Nếu nói về sự, chúng ta xem cư sĩ Hoàng Niệm Lão đã làm tấm gương cho chúng ta. Trước khi vãng sanh độ 6 tháng, ông bỏ tất cả những ràng buộc, nhất tâm niệm Phật mỗi ngày. Ông còn đếm được, đã niệm 14 vạn tiếng. Niệm nửa năm như thế, ông mới mất. Ông đã để lại cho chúng ta một bài học. Những người hiện đại chúng ta, hiện đại là thời gian nào? Trước kiếp nạn. Chúng ta dùng cách nào để cứu chính mình? Chỉ có niệm Phật. Ngoài niệm Phật ra, những pháp môn khác không cứu kịp. Chỉ có niệm Phật mới cứu cấp được. Chỉ có cầu sanh tịnh độ, thân cận Phật A-di-đà, chỉ một biện pháp duy nhất đó thôi. Chỉ có biện pháp duy nhất rốt ráo viên mãn đó thôi. Chính xác là người có niềm tin sẽ được độ. Nếu quý vị không tin tưởng, chắc chắn quý vị sẽ bị trôi lăn theo nghiệp. Chúng ta đã biết, trôi lăn theo nghiệp thì chịu khổ không thể tả. Chúng ta cần có trí tuệ, cần có niềm tin. Chúng ta đã học Phật bao nhiêu năm nay, không thể bỏ công. Nếu thiên tai xảy đến, chúng ta luống cuống thì mọi việc đã quá muộn. Những công lao từ trước đến nay đều đổ xuống sông. Chúng ta cần có niềm tin kiên định. Chúng ta hiểu rõ thực tướng vạn pháp trong vũ trụ. Chúng ta nắm rõ quy luật nhân quả. Kinh Hoa Nghiêm đã nói cho chúng ta 10 thứ như vậy. Nhân như vậy, quả như vậy, duyên như vậy, báo như vậy. Nghiệp nhân quả báo đã quá rõ ràng. Nói về sự, gây nhân lành thì được quả ngọt, gây nhân ác thì nhận quả đắng. Chúng ta thử đối chiếu với 6 đường trong 10 pháp giới, hoàn toàn rõ ràng. Hóa giải thiên tai, Bố Lai Đăng người Mỹ. Đã nói rất cụ thể. Và hoàn toàn tương đồng với giáo lý Đại Thừa. Chỉ có bỏ ác làm lành. Nhà Phật gọi là đoạn ác tu thiện, cải tà quy chánh, tâm niệm ngay thẳng, khởi tâm động niệm. Chúng ta nghĩ đến những lời giáo huấn của các bậc thánh hiền trong truyền thống xưa, gồm 12 chữ: hiếu đễ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình. Khởi tâm động niệm không trái ngược với 12 chữ này, lúc nào cũng canh cánh 12 chữ này trong lòng, tâm niệm ngay thẳng. Quý vị thuộc tâm nào? Tôi giữ tâm hiếu để trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình, thì thiên tai liền được hóa giải. Bố Lai Đàm nói, nếu toàn thế giới có thể làm được, thì không những có thể hóa giải thiên tai trên địa cầu, mà còn hướng địa cầu sang một hướng tốt đẹp hơn. Ta có thể hiểu được những lời này của ông ấy. Giống như những lời dạy của chư Phật, Bồ Tát trong giáo lý Đại Thừa. Tôi không biết Bố Lai Đăng đã có lần nào nghiên cứu Phật giáo chưa? Đã có lần nào đọc kinh điển Đại Thừa chưa? Nhưng ba câu nói của ông ấy vẫn thường được nghe trong kinh điển Đại Thừa do chư Phật Bồ Tát nói. Chúng ta có thể hiểu, hiểu rất rõ, và chúng ta đang nỗ lực để thực hiện, để học tập. Để tịnh tông ngày càng kỳ diệu, càng thù thắng, đưa tất cả những pháp thuần tịnh thuần thiện của thế gian và xuất thế gian dung nạp vào một câu danh hiệu A Di Đà Phật. Để khi quý vị niệm một câu A Di Đà Phật thì tất cả đều được nhớ đến, tròn đều như nhau, cực kỳ tuyệt diệu. Bởi thế xưng một danh hiệu Phật, những bậc đại đức xưa nay mười phương chư Phật đều khen ngợi, vạn đức hồng danh đều có mặt trong một danh hiệu. Bao gồm tất cả pháp thuần tịnh, thuần thiện của thế gian, xuất thế gian đều gói gọn trong một câu danh hiệu Phật. Niệm một câu danh hiệu Phật tức là niệm vạn đức. Vạn đức thuần tịnh, thuần tịnh của thế gian, xuất thế gian. Thế nên tại sao có rất nhiều người nói khi thiên tai đến thì nên niệm Phật? Chỉ có niệm Phật, ngoài niệm Phật ra không có phương pháp nào tốt hơn. Chúng ta đã trải qua một thời gian khá lâu học tịnh tông, học kinh Vô Lượng Thọ mới có thể hiểu được. Khi đã hiểu được rồi, bắt đầu tự thực hiện, nỗ lực để làm. Quý vị vẫn còn hoài nghi vì không thấu suốt. Nhưng tôi đã không còn hoài nghi, tôi nỗ lực làm. Sáu thời chỉ một câu danh hiệu Phật, niệm ở đâu biết đến đó, không được gián đoạn.